Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm qua, sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gợi lại những cảm xúc của Ngài khi viếng thăm đài tưởng niệm Yad Vashem tại Jerusalem. Đây là nơi tưởng nhớ 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã sát tế trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Hôm thứ Hai 21 tháng 12 vừa qua, khi tiếp kiến giáo triều đến chúc mừng Giáng sinh, Đức Thánh Cha ôn lại chuyến viếng thăm thánh địa vào tháng 5 vừa qua. Nhân dịp này, Ngài đã đến mặc niệm tại đài tưởng niệm Yad Vashem. Đức Thánh Cha nói rằng, những giây phút dừng chân trước đài tưởng niệm này là một cuộc giáp mặt khủng khiếp với sự tàn bạo của con người do hận thù được một ý thức hệ mù quáng gây ra, khiến cho hàng triệu con người phải chết. Xin được phép nhắc lại là sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12, vị giáo hoàng mà nhiều người Do Thái cho là đã thinh lặng trước cuộc sát tế người Do Thái. Nhiều cộng đồng Do Thái trên thế giới đã lên tiếng phản đối về quyết định phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Nhắc lại Đức Quốc xã, Đức Thánh Cha nói rằng, xét cho cùng, đây là một ý thức hệ tìm cách xua đuổi Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, của Chúa Giêsu Kitô ra khỏi trái đất. Tại đài tưởng niệm Yad Vashem có treo hình của Đức Pio thứ 12, nhưng với lời chú thích rằng, Ngài là người đã không lên tiếng tố cáo cuộc sát tế người Do Thái. Tòa Thánh và Đức Thánh Cha luôn xác tín rằng, Đức Pio thứ 12 đã cứu vớt rất nhiều người Do Thái tại Âu Châu khi ra lệnh cho các dòng tu mở cửa đón tiếp họ. Và nếu Ngài có giữ thinh lặng là chỉ để tránh cho số phận của họ ít bi đát hơn mà thôi. Theo Tòa Thánh, có đầy đủ bằng chứng về những can thiệp âm thầm của Đức Pio thứ 12 trong các văn khố mà Tòa Thánh đang cho mở ra và xếp loại. Được Đức Phaolô Đệ Lục cho mở ra vào năm 1967, hồ sơ phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 đã tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực trong các cộng đồng Do Thái tại nhiều nơi trên thế giới. Về phần mình, quốc gia Israel khẳng định rằng việc phong chân phước là chuyện nội bộ của giáo hội. Tuy nhiên, quốc gia này yêu cầu Tòa Thánh cho mở ra các văn khố có liên quan đến thời Đệ Nhị Thế Chiến. Theo Israel, chính các sử gia mới có thể thẩm định được cách cư xử của Đức Pio thứ 12 trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Tin Copenhagen. Caritas và Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì Phát triển và Tiên đới, gọi tắt là CITSE, tố cáo thỏa ước Copenhagen là một điều ô nhục vì nó sẽ có những hệ quả tàn khốc cho các nước nghèo. Trong một thông cáo được cho công bố vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh về thời tiết tại Copenhagen, Caritas Quốc tế nhắc lại rằng, người dân của các nước đang phát triển đã từng chống lại những hậu quả của sự thay đổi thời tiết. Thỏa ước đạt được tại Copenhagen không đưa ra điều gì mới mẻ. Về phần mình, tổ chức CITSE cho rằng thỏa ước Copenhagen không tiên liệu những hành động mà khoa học đòi hỏi. Ông Liam Carvey, đại diện của tổ chức CITSE nói, trong khi hàng triệu con người phải chống chọi để ngôi đầu lên khỏi nước, thì các nhà lãnh đạo chính trị lại chơi trò cút bắt. Theo ông Carvey, vì không có tính cưỡng hành, cho nên thỏa ước Copenhagen để cho các nước tự do thiết lập các mục tiêu riêng rẽ dựa trên những gì mà họ cho là cần thiết và có thể thực hiện được về phương diện kinh tế và chính trị, hơn là dựa trên những đòi hỏi của khoa học và công lý. Trong 6 năm vừa qua, các nỗ lực quốc tế nhằm đối phó với những thay đổi thời tiết đã bị chính sách của các nước ngăn cản. Ông Bernd Neil, tổng thư ký của CITSE, nói rằng, thật không thể tưởng tượng được là trên 100 nhà lãnh đạo quốc gia đã không đạt được mục tiêu là tìm kiếm một thỏa ước hợp lý có tính bắt buộc. Ông Neil nói rằng, dù cho họ có gọi đây là một thỏa ước hay tuyên ngôn lịch sử đi nữa, họ muốn gọi như thế nào tùy họ, nhưng thực tế vẫn là các nhà lãnh đạo quốc gia đã thất bại vì không tìm được một giải pháp cụ thể và hữu hiệu. Theo Caritas và Sitzi, các nước phát triển nên xấu hổ. Các bằng chứng khoa học và những phân tích kinh tế cho thấy rõ ràng những gì các nước giàu phải làm để giảm lượng khí thải và trợ giúp các nước nghèo. Tin Lisboa. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha lên án việc chính phủ nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Được biết hôm thứ Năm tuần trước, chính phủ Bồ Đào Nha đã phê chuẩn một dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Dự luật hiện đang được Quốc hội mang ra thảo luận. Nhận định về quyết định trên đây của chính phủ, cha Manuel Moruhau, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha tuyên bố như sau. Chúng ta đang đứng trước một mưu đồ ý thức hệ nhằm đảo lộn một định chế ngàn đời, tức gia đình và hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, quyết định của chính phủ sẽ có nhiều hệ lụy trầm trọng, bởi vì gia đình sẽ bị thương tổn khi chính phủ làm những quyết định chống lại cơ cấu nền tảng của xã hội bằng cách cổ võ cho một thứ hôn phối giả hiệu và không lành mạnh. Tin Torino, Ý. Cha bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco mời gọi các tu sĩ của dòng nhớ lại các cội nguồn của mình. Cha Pasquale Chavez Villanueva, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm thứ Sáu 18 tháng 12 vừa qua, nhân dịp chủ tọa thánh lễ trọng thể bế mạc năm kỷ niệm 150 năm ngày thành lập dòng. Thánh lễ bế mạc đã được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù hộ tại Valdocco, Torino, Bắc Ý. Theo hãng thông tấn ANS của dòng Don Bosco, thánh lễ bế mạc là cao điểm của một năm hồng phúc được cho bề trên tổng quyền mở ra để nhắc nhớ các tu sĩ của dòng về nguồn gốc của mình. Trong bài giảng, cha Villanueva giải thích các bài đọc của mùa vọng và so sánh thánh Don Bosco và các tu sĩ Salesian với tiên tri Jeremiah là những người mang sứ điệp hy vọng. Cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco nói, với một dân tộc lạc lõng và mất phương hướng cũng như giới trẻ ngày nay, với một thế giới thất vọng như trường hợp giới trẻ, Thiên Chúa đã nghĩ tới việc mang lại hy vọng và ơn cứu độ. Ngài đã cho nảy mầm một Don Bosco như bằng chứng của sự cam kết của Ngài đối với họ và như dấu chỉ của tình yêu Ngài dành cho họ. So sánh thánh Don Bosco với thánh Giuse, cha Villanueva nhắc lại rằng thánh sáng lập dòng đã biết được ý muốn của Chúa trong một giấc mơ. Cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco mời gọi mỗi tu sĩ của dòng hãy đeo đuổi giấc mơ của thánh nhân. Cha giải thích, Thiên Chúa sẽ không trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta nếu chúng ta không chia sẻ giấc mơ cứu rỗi của Cha Thánh và hợp tác với công cuộc của Ngài. Tin Vạc Xa Va. Giáo hội Công giáo Ba Lan có tân giáo chủ. Sau buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Đức Cha Henryk Muszynski, tân giáo chủ Giáo hội Công giáo Ba Lan. Đức Cha Muszynski được bổ nhiệm vào chức vụ này để thay thế Đức Hồng Y Joseph Lamb, người vừa tròn 80 tuổi hôm thứ Sáu 18 tháng 12 vừa qua. Nhân dịp chúc mừng Đức Tân Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Ba Lan, Đức Thánh Cha giải thích, tước vị danh dự này thuộc về tòa giám mục cổ xưa nhất tại Ba Lan, vốn gắn liền với sự sùng kính dành cho Thánh Adalbert, quan thầy Ba Lan. Cho đến năm 1981, Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Ba Lan vẫn luôn luôn là Tổng giám mục Gniezno. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Iclem vì đã thi hành chức vụ giáo chủ trong giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn. Đức Hồng Iclem đã làm giáo chủ giáo hội Ba Lan từ năm 1981. Đây là giai đoạn chuyển tiếp sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ hồi năm 1989. Tin Vatican. Tòa Thánh tuyên bố độc quyền về việc sử dụng danh tánh và hình ảnh của Đức Thánh Cha. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Bảy, 19 tháng 12 vừa qua, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh loan báo rằng, để có thể sử dụng bất cứ điều gì có liên hệ đến con người hay chức vụ của Đức Giáo Hoàng và ngay cả tước hiệu Giáo Hoàng, cần phải có phép của Tòa Thánh. Tòa Thánh đưa ra chỉ thị trên đây để chặn đứng những lạm dụng trong việc sử dụng danh nghĩa của Đức Giáo Hoàng. Khi loan báo chỉ thị mới này, phòng báo chí Tòa Thánh ghi nhận rằng, nhiều người đã sử dụng các biểu tượng hay phù hiệu của Tòa Thánh hay của Đức Thánh Cha để gia tăng sự tín nhiệm và thẩm quyền cho mình. Tuyên ngôn của Tòa Thánh không nêu rõ trường hợp nào mà chỉ nói rằng, trong những năm gần đây, nhiều tổ chức đã sử dụng danh nghĩa của Đức Thánh Cha. Vào tháng 5 năm 2005, tức vài tuần sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh loan báo rằng, nhà xuất bản Libreria Editrice Vaticana, tức nhà xuất bản của Tòa Thánh, giữ độc quyền về các tác phẩm của Đức Thánh Cha. Quyết định này khiến cho nhiều nhà xuất bản vốn đã phát hành các tác phẩm của Đức Hồng Y Ratzinger Phật Ý. Họ đã buộc Tòa Thánh phải thương lượng lại về những giao kèo hiện hữu. Tin Washington. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố chống lại hình thức hiện tại của luật cải tổ y tế. Hôm thứ Hai 21 tháng 12 vừa qua, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã quyết định giới hạn việc thảo luận về dự luật cải tổ y tế để có thể thông qua trước lễ Giáng sinh. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Hồng Y Daniel D. Nardu, Tổng giám mục Galveston, Houston, Đức cha William Murphy và Đức cha John Webster, giám mục Salt Lake City, các Đức giám mục Hoa Kỳ cho rằng dự luật vẫn còn giữ điều khoản chối bỏ quyền tự do lương tâm, cũng như cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Tuyên ngôn của các vị giám mục Hoa Kỳ ca ngợi những nỗ lực của Thượng nghị sĩ Ben Nelson, là người đã đề ra tu chính án để kêu gọi tôn trọng quyền tự do lương tâm và ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Các Đức giám mục Hoa Kỳ khẳng định, cũng như trước đây, các ngài cương quyết chống lại dự luật cải tổ y tế, bao lâu dự luật vẫn còn được duy trì trong hình thức hiện nay. Tuyên ngôn của các Đức giám mục Hoa Kỳ viết, cần phải chống lại dự luật bao lâu nó không quan tâm đến những đòi hỏi nghiêm chỉnh. Tin Roma. Bệnh viện Hài Đồng Giê-xu trực thuộc Tòa Thánh đã được tặng giải thưởng Roma vì hòa bình. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, ông Gianni Alemano, thị trưởng Roma, đã trao giải thưởng Roma vì hòa bình cho Bệnh viện Nhi đồng Hài Đồng Giê-xu. Ông thị trưởng Roma nhìn nhận rằng, trong 140 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng Hài Đồng Giê-xu là một đèn pha hy vọng cho các trẻ em đau yếu và là một dấu chỉ thấy được về sự giúp đỡ mà Tòa Thánh không ngừng mang lại cho các trẻ em đau bệnh và gia đình các em. Ngoài các trẻ em Ý ra, bệnh viện này cũng phục vụ cho trẻ em đau yếu tại trên 40 quốc gia khác. Năm nay, phối hợp với bệnh viện, thị xã Roma đã gửi hai toán chuyên gia phẫu thuật đến Gaza. Thị trưởng Roma nói rằng đây là cử chỉ hòa bình mà thị xã Roma muốn thực thi tại vùng đất đang bị thử thách này. Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, gây quỹ giúp xây trường học tại Phi Châu. Sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhân viên của báo Người Quan sát Roma. Các nhân viên của tờ báo hiện đang tham gia chiến dịch gây quỹ mùa vọng để giúp xây một trường học tại Phi Châu. Hiện, mỗi thứ Tư và Chủ nhật, các nhân viên của tờ báo đang bán thiệp Giáng sinh cũng như các ấn bản của tờ báo tại quảng trường Thánh Phêrô. Số tiền thu được sẽ được góp vào dự án xây cất một trường học tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tin Copenhagen. Các giáo hội tại Á Châu, Thái Bình Dương đang chuẩn bị cho hàng trăm triệu nạn nhân của thời tiết thay đổi. Các chuyên gia tại cuộc họp thượng đỉnh về thời tiết tại Copenhagen ước tính rằng vào năm 2050, trong vùng Đông Nam Á Châu và Thái Bình Dương, sẽ có trên 200 triệu người tị nạn hay phải lên đường lánh nạn vì những thay đổi thời tiết. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, một diễn đàn các giáo hội tại Đại Dương Châu đã quyết định tìm giải pháp để gia tăng ý thức, đề phòng và nâng đỡ những người sẽ là nạn nhân của thiên tai, nhất là tại các vùng đảo trong Thái Bình Dương. Diễn đàn nói trên nói đến một hạng người mới, đó là những người tị nạn vì môi sinh. Diễn đàn cho biết sẽ sẵn sàng đề ra những sáng kiến để đáp ứng với những nhu cầu cơ bản của người dân bị buộc phải đi lánh nạn vì sự thay đổi thời tiết. Diễn đàn ghi nhận rằng Á Châu Thái Bình Dương là vùng đặc biệt dễ bị tổn thương nhất trước những hệ lụy của sự thay đổi thời tiết. các tham dự viên diễn đàn nói rằng, càng ngày càng thấy rõ sự liên kết giữa nghèo đói, sức khỏe và sinh thái, nhất là khi trái đất phải chiến đấu trước cuộc khủng hoảng sinh thái và kinh tế nghiêm trọng. 1/3 những người nghèo trên thế giới hiện đang sống tại Á Châu và Thái Bình Dương. Tin Ấn Độ. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống tại Ấn Độ đồng ý chia sẻ với nhau các nơi phụng tự. Trong bước đầu, hai giáo hội tại bang Kerala đã thỏa thuận chia sẻ cho nhau các nhà thờ để cử hành thánh lễ Chủ nhật. Ngoài ra, trong những cuộc gặp gỡ mới đây, hai bên cũng bàn tới việc chia sẻ nghĩa trang và ngay cả linh mục để chủ tọa các nghi thức an táng. Hiện nay, các vị lãnh đạo của hai giáo hội đang yêu cầu các nhà thần học soạn ra các chỉ đạo để hướng dẫn thi hành thỏa thuận nói trên. Được biết, giữa tháng 12 vừa qua, Ủy ban đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục bang Kerala đã gặp gỡ với các giáo hội chính thống để tìm kiếm phương thế đẩy mạnh sự hiệp nhất và cộng tác giữa hai giáo hội. Kể từ năm 1653, khi các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha tìm cách Latin hóa các tín hữu địa phương, các nhóm công giáo và chính thống tại bang Kerala đã không ngừng xung đột với nhau. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm qua. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp chúc mừng Giáng sinh giáo triều, Đức Thánh Cha nhìn lại những chuyến công du cũng như những hoạt động nổi bật của Ngài trong năm qua. Thời gian của Tòa Thánh không phải là thời gian của giới truyền thông. Thật vậy, sáng thứ Hai, 21 tháng 12 vừa qua, trong bài diễn văn chúc mừng Giáng sinh giáo triều, Đức Thánh Cha đã không nói đến những hiểu lầm và phản ứng do việc Ngài loan báo nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12 và tiến hành hồ sơ tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Với Ngài, tôn phong chân phước hay phong thánh dứt khoát là chuyện hoàn toàn có tính cách nội bộ của giáo hội. Trong bài nói chuyện với giáo triều, Đức Thánh Cha cũng chẳng đá động đến cộng đồng công giáo thử cựu Pio 10. Đặc biệt là việc Ngài rút lệ và tuyệt thông cho 4 vị giám mục thủ cựu, trong đó gây tranh cãi nhất là Đức Cha Williamson, vị giám mục người Anh đã từng chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong việc sát tế người Do Thái thời đệ nhị thế chiến. Tưởng cũng là một biến cố nổi bật trong sinh hoạt giáo hội trong năm qua, nhưng việc đón tiếp những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo cũng không được Đức Thánh Cha đề cập tới. Trái lại, bài diễn văn của Đức Thánh Cha chỉ tập trú vào những điểm nổi bật trong 3 chuyến công du trong năm vừa qua của Ngài. Trước hết, Đức Thánh Cha nhìn lại chuyến tiến thăm Phi Châu. Ngài ôn lại cảm xúc của Ngài khi được đón tiếp tại Cameroon và Angola. Đức Benedicto nhấn mạnh đến ý thức về linh thánh trong các buổi cử hành mà Ngài gọi là tràn ngập một niềm vui hướng về việc chúc tụng Chúa. Nhắc đến Thường Hội đồng Giám mục đặc biệt về Phi Châu hồi tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng nếu Thượng Hội đồng này khẳng định sức mạnh thần học và mục vụ của Giáo Hoàng như là điểm hội tụ cho sự hiệp nhất của gia đình Thiên Chúa, thì về phần Ngài, Ngài nhận thấy rằng cộng đồng tính của giám mục đoàn lại càng quan trọng hơn. Đức Thánh Cha nói, trong sự hiệp thông của Thượng Hội đồng, người ta thấy rõ giáo hội học của cộng đồng Vatican II. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, đối với các vị chủ chăn, một trong những cơn cám dỗ lớn là muốn sử dụng chính trị để tự biến mình thành những nhà lãnh đạo chính trị. Theo Ngài, liều thuốc chống lại cơn cám dỗ này là cần phải hiểu tính thế tục của nhà nước một cách tích cực, thực tiễn và đúng đắn. Nhấn mạnh đến một trong những chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu là hòa giải, Đức Thánh Cha đề cao tinh thần sám hối. Ngài nói, ngày nay chúng ta phải học biết khả năng có thể nhìn nhận lỗi lầm của mình, thoát ra khỏi ảo tưởng, xem mình là vô tội, học cách đi đến với người khác và đi bước trước. Chuyến công du quan trọng thứ hai của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua là Thánh Địa. Nhắc lại chẳng dừng chân trước đài tưởng niệm Yad Vashem và không gọi đích danh dân tộc Do Thái, Đức Thánh Cha nói rằng tại Jerusalem, Ngài đã có một cuộc gặp gỡ khủng khiếp với sự tàn bạo của con người. Ngài nói rằng tại đây, Ngài đã đối đầu với hận thù của một ý thức hệ mù quáng. Đây là một ý thức hệ không có bất cứ lý do nào, đã kết án tử hình hàng triệu triệu người, và xét cho cùng đã muốn xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi trái đất này. Theo Đức Thánh Cha, Yad Vashem trước tiên là một nơi tưởng niệm chống lại hận thù và kêu gọi thanh tẩy, tha thứ và yêu thương. Đức Thánh Cha xem chặn dừng chân của Ngài trước đài tưởng niệm Yad Vashem như cao điểm của chuyến viếng thăm thánh địa của Ngài. Ngài nói rằng, chính đài tưởng niệm lỗi lầm của nhân loại này đã khiến cho những chặng dừng chân tại những nơi tưởng niệm đức tin trở thành quan trọng. Chuyến viếng thăm quan trọng thứ ba của Đức Thánh Cha trong năm qua là Cộng hòa Tiệp. Sau chuyến viếng thăm tại quốc gia mà các Tín hữu Kitô chỉ còn là một thiểu số, Đức Thánh Cha kêu gọi, đừng xem những người tuyên bố là vô thần hay vô tín như đối tượng của truyền giáo, hay những người từ bỏ tự do tư tưởng. Ngài nói, chúng ta phải quan tâm đến những người loại bỏ vấn đề Thiên Chúa, vốn là vấn đề thiết yếu của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói tiếp, ngày nay, giáo hội cần phải mở ra một hành lang dành cho những người dân ngoại. Tại đây, con người có thể ý thức về Thiên Chúa trước khi đi vào mầu nhiệm của Ngài. Có lẽ ám chỉ đến việc thành lập một bộ phận mới trong giáo triều để quan tâm đến những thành phần trên đây. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, cùng với cuộc đối thoại với các tôn giáo, nên thêm cuộc đối thoại với những người xem tôn giáo như một điều xa lạ, coi Thiên Chúa như người vô danh, nhưng lại không muốn sống mà không có Thiên Chúa. Trái lại, ít nhất, muốn đến với Ngài như một người vô danh. Kết thúc bài diễn văn đọc trước giáo triều nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, phải, Thiên Chúa sống và đi vào quan hệ với chúng ta. Là Thiên Chúa vô cùng cao cả, Ngài lại là Thiên Chúa gần gũi với chúng ta. Ngài là Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài là đấng không ngừng kêu gọi chúng ta. Hãy giao hòa với ta và với nhau. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Phương hướng đối thoại và hợp tác của giáo hội tại Việt Nam với nhà nước của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Lộc. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Cộng đoàn ở đây còn được hiểu xa hơn là giáo hội. Chúa có thật sự làm chủ của giáo hội? Một câu hỏi tưởng chừng như quá thừa, nhưng lại là câu hỏi cần thiết. Hình như người Công giáo nào cũng quen với câu chuyện kể về Thánh Phêrô định trốn khỏi thành Roma khi cuộc bách hại ác liệt ập xuống trên giáo hội Roma. Có thể vì Ngài sợ hãi, và cũng có thể vì Ngài tính toán khôn ngoan theo kiểu thế gian, phải trốn đi để tiếp tục điều hành giáo hội. Ngờ đâu, trên đường trốn chạy, lại gặp Chúa Giê-xu chống gậy đi vào. Và khi Phê-rô hỏi Chúa, Thầy đi đâu? Thì người trả lời, ta vào thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Hóa ra, nhiều khi chúng ta nhiệt tâm gìn giữ, bảo vệ và xây dựng giáo hội, nhưng có thể chỉ là một giáo hội theo ý nghĩ và sở thích của mình, chứ không phải là một giáo hội của Chúa Kitô, đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá. Vì thế, năm thánh là cơ hội cho mỗi cộng đoàn lớn nhỏ, giáo xứ, dòng tu, giáo phận, xem xét lại để thật sự đón nhận Chúa làm chủ. Cách cụ thể là xây dựng đời sống cộng đoàn thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương theo lời mời gọi của vị chủ chăn trong giáo phận. Chúng tôi ước mong mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu trong thành phố này chung sức cùng nhau viết lại định nghĩa, Đạo Chúa là đạo yêu thương. Người Công giáo là người ý thức mình được Chúa yêu thương, đồng thời là người biết yêu thương mọi người anh em đồng đạo và đồng bào. Vì tất cả là con một cha, là anh em một nhà. Chúng ta hãy quyết tâm trong thời gian tới cùng nhau ghi lại định nghĩa đó vào trong cuộc sống xã hội cùng truyền thống văn hóa lành mạnh của dân tộc chúng ta. Trích thư công bố khai mạc năm Thánh 2010 trong gia đình giáo phận. Thứ ba, để Chúa làm chủ xã hội. Điều này xem ra xa lạ với phần đông người Công giáo, vì nói đến năm Thánh, ta chỉ nghĩ đến việc hưởng ơn toàn xá về mặt thiêng liêng thôi, chứ không nghĩ đến âm hưởng xã hội nào. Thế nhưng, nếu đọc lại Kinh Thánh, sẽ thấy âm hưởng xã hội của năm Thánh rất rõ. Năm Thánh là năm Chúa làm chủ đời sống xã hội, nghĩa là tinh thần của Chúa phải thấm vào đời sống xã hội. Vì thế, năm toàn xá trong Cựu Ước là năm tái lập sự hài hòa trong đời sống xã hội và cả sự hài hòa trong tương quan giữa con người với thiên nhiên vạn vật. Sách Lê Vi viết, trong năm toàn xá, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng làm thiệt hại cho người anh em mình. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa các ngươi, vì ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Trích sách Lê Vi, đoạn 25, câu 13 đến câu 18. Hơn thế nữa, năm toàn xá còn là năm tái lập sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, là năm đất đai được giải phóng. Trong năm toàn xá, các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa, vì đó là năm đất nghỉ. Đến hôm nay, nhân loại mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề môi sinh, nhưng Thánh Kinh đã nói đến điều này từ rất lâu. Thiên Chúa là đấng tạo dựng trái đất này, và tài nguyên của trái đất được Ngài ban cho tất cả mọi người, để tất cả đều được sống trong an bình, hạnh phúc và bình đẳng với nhau. Nếu đời sống xã hội tạo ra những bất công và bất bình đẳng, thì phải có thời gian để tái lập. Năm toàn xá trong Cựu Ước chính là năm tái lập sự công bằng, bình đẳng, liên đới trong xã hội, để xã hội được vận hành theo đúng ý hướng ban đầu của đấng tạo hóa, và để mỗi con người được sống đúng với phẩm giá của mình. Như thế, năm Thánh phải là năm chúng ta góp phần xây dựng xã hội mình đang sống được công bằng hơn, bình đẳng hơn, liên đới hơn, và chúng ta góp phần vào công việc đó bằng chính những hành động nhỏ bé hàng ngày của mình, như tôn trọng người khác vì chính họ, chứ không phải vì chức quyền hay tiền của. Cương quyết không làm điều gì thiệt cho tha nhân, can đảm đấu tranh cho công bằng xã hội, giữ gìn vẻ đẹp và vệ sinh môi trường sống. Nếu ý nghĩa căn bản của từ Martus mà ta dịch là tử đạo, là chứng nhân, thì khi cố gắng sống tinh thần trên cũng là đang sống tinh thần tử đạo. Kết luận, năm Thánh là năm được dành riêng cho Chúa, sống năm Thánh là đón nhận Chúa đến làm chủ đời ta về mọi mặt và trong mọi lĩnh vực. Được như thế, năm Thánh sẽ không chỉ là những lễ hội bên ngoài, dù sầm uất nhưng cũng sẽ qua đi, nhưng sẽ là thời gian thuận lợi để xây dựng và củng cố giáo hội trong cả ba chiều kích được Giáo hội Việt Nam nhấn mạnh, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong hai dịp quan trọng trước lễ Giáng sinh. Biến cố thứ nhất là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các sinh viên Đại học Roma trong giờ kinh chiều ngày thứ Năm 17 tháng 12. Và những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật thứ Tư mùa vọng. Về biến cố thứ nhất, hôm chiều thứ Năm vừa qua 17 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều với các sinh viên đại học ở Roma tại đền thờ Thánh Phêrô để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gặp gỡ các sinh viên Roma dưới hình thức buổi hát kinh chiều. Hiện diện trong dịp này còn có nhiều vị hồng y, giám mục, các vị viện trưởng, giáo sư và hàng ngàn sinh viên các đại học đời ở Roma. Trong bài giảng, sau khi giải thích về đấng khôn ngoan, lời của Thiên Chúa chính là đấng đã chọn sinh ra trong hang đá Bethlehem, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư và sinh viên hãy đón nhận Chúa với tâm hồn khiêm cung. Đức Thánh Cha đã nói như sau: chúng ta hãy tự hỏi, trong đêm Giáng sinh, có ai ở hang đá Bethlehem? Ai đã đón nhận đấng khôn ngoan khi người sinh ra? Ai đã chạy đến để xem, nhìn nhận và thờ lại người? Không phải là các nhà thông luật, các văn sĩ hoặc người khôn ngoan. Có mẹ Maria và thánh Giuse cùng với những người chăn đoàn vật. Điều ấy có nghĩa là gì? Một ngày kia Chúa Giêsu sẽ nói: vâng lại Cha, vì Cha đã quyết định như thế theo lượng nhân từ của Cha. Cha đã tỏ mầu nhiệm của Cha cho những người bé mọn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải ngưng học hành, nghiên cứu, nhưng là học hành, đào sâu kiến thức mà vẫn giữ tâm hồn bé nhỏ, một tinh thần khiêm tốn và đơn sơ, như tinh thần của mẹ Maria là tòa đứng khôn ngoan. Cuối buổi hát kinh chiều, đã có nghi thức bàn giao bức ảnh Đức Mẹ là tòa đứng khôn ngoan từ phái đoàn Úc trao cho phái đoàn Nigeria. Bức ảnh này sẽ được rước tới các đại học Phi Châu theo chương trình do Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar phối hợp. Trong những ngày qua, ảnh Đức Mẹ là tòa đứng khôn ngoan đã được đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô bị cầm tù ở Roma. Tại đây có những buổi cầu nguyện và gặp gỡ do các sinh viên Đại học Phi Châu linh hoạt. Và giờ đây, chúng ta bước sang biến cố thứ hai, kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật thứ Tư mùa vọng ngày 20 tháng 12. Như quý vị và các bạn đã biết, Phụng vụ đã xếp đặt các Chủ nhật mùa vọng theo một đường hướng sư phạm nhằm chuẩn bị đón mừng Chúa đến. Chủ nhật thứ nhất trình bày việc Chúa đến vào thời Quang Lâm. Chủ nhật thứ hai và thứ ba mùa vọng chú ý đến Thánh Gioan Tẩy Giả, một người chuẩn bị cho Chúa đến, không chỉ bằng lời rao giảng kêu gọi thống hối, mà bằng chính cuộc đời khổ hạnh của mình. Chủ nhật thứ tư mùa vọng giới thiệu Đức Maria như một tấm gương chuẩn bị đón nhận Chúa cứu thế. Những chủ đề vừa nói được nêu bật trong các bài tin mừng, với những hình bóng được nói đến trong bài đọc cựu ước. Như chúng ta đã biết, năm nay bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, thuật lại việc Đức Maria đi thăm viếng bà Isavia và được chúc phúc bởi vì đã tin rằng lời Chúa sẽ thực hiện. Tuy nhiên, bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin dừng lại ở đoạn sách của ngôn sứ Micha. Trong đó, tiên tri loan báo Đấng Messiah sẽ sinh ra tại Bethlehem, cũng như nguồn gốc bí ẩn được biểu hiện qua việc sinh hạ do một người nữ. Tân ước đã áp dụng lời tiên báo này vào biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem. Và bài huấn đức được tiếp tục với lời kêu gọi hoạt động cho hòa bình ở vùng thánh địa, trên thế giới và tại khung cảnh sinh sống của mỗi người chúng ta. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, với Chủ nhật thứ tư mùa vọng, lễ Giáng sinh đã gần kề rồi. Qua lời của ngôn sứ Micha, phụng dụ mời gọi chúng ta hãy nhìn về Bethlehem, một thành bé nhỏ của nước Giu-đê, chứng tá có một biến cố vĩ đại. Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa. Từ nơi ngươi, ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Sách Tiên tri Micha, chương 5, câu 1. 1000 năm trước Đức Kitô, Bethlehem đã là sinh quán của vua David, mà Kinh Thánh trình bày như là tổ tiên của Đấng Messiah. Tin mừng Thánh Luca thuật lại rằng Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bethlehem, bởi vì ông Giuse, chồng của bà Maria, thuộc dòng dõi David, phải trở về nơi ấy để kiểm tra dân số. Và chính vào lúc ấy mà Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu. Quả vậy, tiên tri Micha nói tiếp về sự ra đời nhiệm lạ như sau. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ, những người anh em sống sót của người con đó sẽ trở về Israel. Như vậy, là đã có một kế hoạch của Thiên Chúa bao trùm và giải nghĩa thời điểm và nơi chốn của con Thiên Chúa đến trần gian. Đó là một kế hoạch hòa bình, như ngôn sứ Micha tiếp tục nói về Đấng Messiah như sau. Người sẽ dựa vào quyền lực của Thiên Chúa, vào danh Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bây giờ quyền Đức Chúa sẽ trải rộng ra đến tận cùng trái đất. Sách Tiên tri Micha, chương 5, câu 3. Chính khía cạnh cuối cùng này của lời ngôn sứ nói đến hòa bình vào thời Đấng Messiah, lưu ý chúng ta rằng Bethlehem là một thành biểu trưng của hòa bình ở thánh địa cũng như cho toàn thế giới. Tiếc thay, vào thời nay Bethlehem không tượng trưng cho một nền hòa bình đã đạt được cách bền vững, nhưng vẫn còn là thứ hòa bình đang vất vả tìm kiếm mong đợi. Tuy nhiên, Thiên Chúa không mệt mỏi vì tình hình này. Vì thế, cả vào năm 2009 này nữa, tại Bethlehem và trên toàn thế giới, mầu nhiệm Giáng sinh sẽ được lặp lại trong giáo hội như là lời tuyên báo hòa bình cho mỗi người. Và đòi hỏi mỗi người Kitô hãy đặt chân đến những nơi còn đóng kín, những thảm cảnh thường không được quan tâm để ý, những xung đột tại nơi sinh sống. Họ đến mang theo những tâm tình của Chúa Giêsu để trở nên công cụ và sứ giả hòa bình, đem yêu thương vào nơi hoán thù, đem thứ tha vào nơi bị xúc phạm, đem niềm vui đến chốn ưu sầu, đem chân lý vào nơi lầm lạc, theo những lời tốt đẹp của lời kinh Phanxicô. Ngày hôm nay, cũng như vào thời Chúa Giêsu, lễ Giáng sinh không phải là chuyện tưởng tượng dành cho nhi đồng, nhưng là lời đáp trả của Thiên Chúa cho nhân loại đang cầu mong hòa bình. Ngôn sứ nói về Đấng Mêsia như là người sẽ đem lại hòa bình cho chúng ta. Phần chúng ta hãy mở rộng cửa để đón tiếp người. Chúng ta hãy học hỏi Đức Maria và Thánh Giuse. Nhờ đức tin, chúng ta hãy phục vụ kế hoạch Thiên Chúa. Mặc dù không hiểu biết tường tận về kế hoạch ấy, nhưng chúng ta hãy ký thác cho Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và tốt lành. Tiên vàng, chúng ta hãy tìm nước Thiên Chúa và Chúa quan phòng sẽ giúp đỡ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại những lời Đức Thánh Cha nói với các sinh viên Đại học Roma và những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, như ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý PTG. Và đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ về những hình thức của những lời nói độc ác, như lời chế nhạo, lời giễu cợt. Về lời chế nhạo, tiến sĩ tâm lý PTG đã gợi ý như sau. Những lời gây thương tổn rất sâu xa nhất có lẽ là những lời chế nhạo. Chúng tạo nên những vết thương ngầm, và nỗi đau này sẽ ngấm dần và biến con người ta trở nên thù hận. Cần ý thức rằng, cười người hôm trước, hôm sau người cười, và có lẽ còn hơn thế nữa. Nên Raymond Offner lưu ý chúng ta như sau. Kẻ tử thù đáng sợ nhất là người bị mình chế nhạo. Sang một hình thức khác nữa của lời độc ác là lời đùa bỡn, giễu cợt. Loại lời nói này thường được khoác lên một chiếc áo thông minh, khéo léo. Đó là hình thức chơi chữ hay hài hước. Có những loại chơi chữ và hài hước rất ý vị, sâu sắc, nhưng cũng có loại mang tính mỉa mai, nói móc mà chưa ai hiểu được. Sẽ cười thầm hay có khi cười sặc sụa mà đương sự lại không hiểu, không biết rằng mình đang là đối tượng bị nhắm, hoặc biết được nhưng không có cách nào để phản ứng, để tránh né hay phản công lại, đành làm thinh mặc cho người ta chế giễu. Tâm tình của nạn nhân lúc đó vô cùng bối rối và nhục nhã. Nỗi đau thật sự khoét sâu bên trong và rất khó quên, khó chữa lành. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính. Tâm tình của nạn nhân lúc đó vô cùng bối rối và nhục nhã. Nỗi đau thật sự khoét sâu bên trong và rất khó quên, khó chữa lành. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính và rất thiếu bác ái. Một loại lời nói vô ích và tai hại khác, đó là lời của những người hay đưa chuyện, hay đem chuyện riêng tư, thầm kín của người khác ra bàn tán, hoặc góp ý suy diễn, hoặc thêm thắt râu ria, mắm muối, rồi truyền từ người này sang người khác. Một cách nôm na gọi là người nhiều chuyện. sự việc này rất hấp dẫn và hợp với những kẻ vô công rỗi nghề, những kẻ tò mò, và cũng hợp với xu hướng của nhiều người thích soi mói, bới móc chuyện kẻ khác. Đây cũng là một loại giải trí cho một số người, nhưng lại rất độc hại cho những nạn nhân. Một hình thức khác nữa của lời nói độc ác là chuyện phím. Thường thì người ta coi nhẹ những loại chuyện phím. Có lẽ khởi đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nói chơi cho vui. Nhưng khi qua nhiều tai, nhiều người bình luận hoặc suy diễn, cộng thêm tính tam sao thất bổn, nên những chuyện nhỏ thường xé ra to và dần dà trở nên quan trọng lệch lạc, đầu ngô mình sợ, hoặc đầu voi đuôi chuột. Chuyện phím có thể trở nên ác độc đến nỗi phá hoại cuộc sống của người ta, nó có khả năng phá hoại lớn. Vô phúc thay cho những ai trở nên đề tài của những câu chuyện phím này, và cũng phúc thay cho những ai tránh xa những loại người này và những câu chuyện đàm tiếu vô bổ, vì đó là tránh xa dịp tội, cũng như giữ mình được trong sáng ngay giữa cõi đời nhiều bụi bặm này. Mong cho cuộc sống vẫn trong, dù đời có đục ta không vướng vào. Với những lời trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong các chuyện cổ của người Phi Châu, cho tới nay vẫn còn được các bậc lão thành kể lại cho con cháu mẩu chuyện sau đây. Có một cậu bé tên là Emmanuel, một cậu bé rất thông minh, hoạt bát, và lúc nào cũng có đủ thứ câu hỏi trên môi miệng. Một trong những thắc mắc làm cậu bé phải nhức đầu suy nghĩ là, Thiên Chúa dùng ngôn ngữ nào để nói với con người? Trong số hàng trăm, hàng ngàn ngôn ngữ sẵn có của các dân tộc, các bộ lạc trên trần gian này, ngôn ngữ nào được Ngài trọng dùng hơn cả? Đi đến đâu, bất kỳ gặp ai trong làng, Emmanuel cũng đều đặt câu hỏi đó, nhưng không một ai có thể trả lời làm cậu bé thỏa mãn được. Sau cùng, với tinh thần mạo hiểm và chí khí cương quyết sẵn có, cậu bé khăn gói lên đường đi tìm câu trả lời cho thắc mắc đó. Ngày qua ngày, cậu bé lang thang đây đó và phiêu bạt đến một miền xa xăm mà chính cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Vào một buổi tối nọ, vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh cóng, cậu bé dừng chân tại một làng nhỏ. Nơi đất khách người lạ, không một đồng xu dính túi. Cũng không biết tiếng nói của người bản xứ. Cậu bé bị mọi người xua đuổi. Không tìm được nơi trọ, cậu bé đành phải lê bước ra khỏi làng, mong tìm được chỗ ẩn trú qua đêm. Trên đường đi, dưới ánh trăng sáng, tình cờ cậu nhìn thấy một bảng gỗ có viết chữ Bethlehem. Một niềm phấn khởi lạ xâm chiếm tâm hồn cậu bé. Cậu bước nhanh theo con đường mòn, mặc dù không biết mình đang đi về đâu. Con đường mòn dẫn cậu đến một mái tranh, trông giống như mái tranh của những người mục đồng nơi quê hương cậu. Thoáng trông thấy có ánh lửa leo lét từ bên trong, cậu bé đánh bạo rón rén bước vào. Bước vào, cậu thấy mái tranh đã có người cư ngụ. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang sửa soạn chỗ ngủ. Emmanuel định quay gót trở ra, nhưng cậu nghe tiếng của người phụ nữ dịu dàng gọi đích tên cậu. Emmanuel, hãy vào đây. Đã từ lâu chúng tôi vẫn chờ đợi con. Cậu bé ngạc nhiên, sao người phụ nữ lạ mặt ấy lại biết rõ tên cậu, và lại biết nói với cậu bằng tiếng mẹ đẻ của cậu. Cậu bé sửng sốt ngạc nhiên hơn nữa khi nghe bà nói tiếp. Ta biết rõ từ ngày con lên đường rảo bước khắp nơi để tìm xem Chúa nói bằng ngôn ngữ nào. Giờ đây, cuộc hành trình tìm kiếm của con đã kết thúc. Con đã tới đích rồi. Thật vậy, nơi đây, chính trong đêm nay, mắt con sẽ được nhìn thấy và tai con sẽ được nghe rõ Chúa nói bằng ngôn ngữ nào. Ngài sẽ nói bằng ngôn ngữ của tình thương và sẽ được biểu lộ qua tình liên đới, cảm thông, nhân từ và đón nhận cách hoàn toàn vô điều kiện. Con hãy ở lại đây với chúng tôi, và con sẽ cảm thấy rằng sẽ không ai xua đuổi, ruồng bỏ con nữa đâu. Con hãy chú ý lắng nghe nhịp đập của trái tim con, hãy kiểm xem có sự bất an áy náy nào chăng. Hãy dừng chân nghỉ lại đây, và con sẽ khám phá ra rằng con đã tìm được đến nơi an bình, nơi chỉ có một ngôn ngữ duy nhất. Ngôn ngữ đơn sơ, nhưng thiết thực. Ngôn ngữ mà không tiếng nói nào có thể diễn tả hết được. Đó là ngôn ngữ của tình thương. Emmanuel, mời con bước vào. Kính thưa quý vị và các bạn! Câu chuyện cổ tích Phi Châu trên đây nảy sinh từ gốc rễ Kitô giáo và thấm nhuần hương vị phúc âm. Nó diễn tả cách thiết thực ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Giáng sinh. Chúa Giêsu đến trần gian để rao giảng cho nhân loại biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong Chúa, tức là sống trong tình yêu Ngài, là tiến tới trong an bình hạnh phúc. Ngài là ánh sáng. Ai tiến bước theo Ngài sẽ không sợ bị vấp ngã. Ngài là đường, ai đến với Ngài sẽ không sợ bị lạc lối. Ngài là chân lý, ai tin theo Ngài sẽ không phải đi trong tăm tối. Quý vị và các bạn thân mến, con một Thiên Chúa giáng trần tại làng Bethlehem, trong cảnh thanh bần của hang đá máng cỏ, nơi trú ngụ của đàn vật và những mục đồng nghèo hèn bị xã hội khinh bỉ ruồng bỏ. Chính Ngài cũng bị xã hội giàu sang ruồng bỏ và khước từ, ngay cả đến một chỗ trọ qua đêm. Tuy là con một Thiên Chúa quyền phép cao sang, Ngài đã chọn đến giữa nhân loại như một người thấp hèn, để nâng con người thấp hèn lên bậc cao trọng, với đặc ân trở nên con cái Chúa. Ngài chấp nhận sự nhục nhã bị ruồng bỏ, để nói lên tình thương đón nhận hải hà và vô điều kiện của Thiên Chúa Cha. Ngài không đến với sự khôn ngoan giả trá của những người kiêu căng tự phụ, nhưng Ngài đến trong sự khiêm tốn của một đứa trẻ bé bỏng, để mặc khải sự khôn ngoan thật của Thiên Chúa cho những tâm hồn thành tâm và khao khát tìm kiếm chân lý. Bởi vì Thiên Chúa là chân lý. Ai tìm thấy Thiên Chúa sẽ tìm thấy ngôn ngữ của sự thật, tức là ngôn ngữ của tình thương. Lạy Chúa Thánh Thần chân lý, là đấng thấu suốt thánh ý Chúa nhiệm màu sâu thẳm. Xin nhóm lên trong lòng chúng con lòng khao khát tìm kiếm nhu cầu chính yếu của đời sống con người, tức là khát vọng của tình yêu. Xin giúp chúng con rộng mở tâm hồn và biết khiêm tốn đón nhận món quà tình yêu Chúa ban. xin phá đổ tất cả những chướng ngại cản trở chúng con yêu mến Chúa. Xin chỉ dạy chúng con ngôn ngữ của tình yêu Chúa, để chúng con cũng biết nói với mọi người đến gần chúng con bằng chính ngôn ngữ tình thương Chúa dùng để nói với chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.